đến cái nhìn của thiền gia không phải thế. Thấy hoa hồng là hoa hồng, không khởi tâm so sánh quan sát chi cả. Hiện thân hoa hồng thế nào thấy đúng thế ấy, không khởi niệm so sánh thì đâu có đẹp xấu. Không đẹp xấu thì làm gì có yêu ghét, không yêu ghét thì đâu có lấy bỏ. Dòng sanh tử do đâu lôi cuốn được, thấy có đẹp xấu là thấy hai, yêu ghét là hai, thủ xả là hai. Còn có hai bên là nguồn gốc sanh tử. Thiền gia khi nhìn sự vật không giấy tâm khởi niệm, nên thấy mọi vật đều chân. Như khi vua Lý Thái Tông đến viếng thiền lão thiền sư, vua hỏi: "Hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu?" Sư đáp: "Đảng chi kim nhật nguyệt, thủy thuyết cửu sinh thu dịch, chỉ biết ngày tháng này ai rành xuân thu trước." Vua lại hỏi: "Hàng ngày hòa thượng làm gì?" Sư đáp: "Thí trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân." Dịch: "Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân." Đẹp vẻ thay, nếu chúng ta thấy sự vật đúng với bản chất của nó, nhìn sự vật với tâm lặng lẽ thanh tịnh, mọi phàm tình không có chỗ chen vào, còn gì là thật giả, đẹp xấu, khó dễ, đến đây không có gì để nói. Cho nên cô Linh Chiếu đúc kết quan niệm của ông bà Long Quẩn bằng hai câu: cũng chẳng dễ, cũng chẳng khó, cũng không khó, cũng không dễ, cũng không khó, đói đến thì ăn, mệt ngủ khò. Hành sống với cái tâm như như thanh tịnh, khi gặp cảnh thì hành xử tùy duyên, không so sánh, không phân chia, không áp đặt bất cứ một khái niệm nào, nên nói đói ăn, mệt ngủ. Cái nhìn đúng như thực tại này gọi là như thị tri, như thị kiến. À, chữ đoạn này tôi giải thích thêm cho quý vị thấy. Nhà vua hỏi hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu, thì cái câu hỏi này rất là thông thường, phải không? Nếu mà chúng ta thì trả lời sao? Thưa bệ hạ, tôi trụ núi này được 10 năm, 20 năm gì đó, phải không? Mà ngài không nói, ngài chỉ nói, chỉ biết ngày tháng này ai rành xuân thu trước. Tôi biết ngay bây giờ, tôi không có nhớ những năm về trước, năm tháng trước gì hết. Nghe nó buồn, phải không? Nhưng mà nói lên một cái tâm hồn sao? Bởi vậy cho nên ông thư ký Thiền viện Trúc Lâm ông đề nghị tôi làm cái quyển kỷ yếu 5 năm, tôi cũng hơi buồn. Chỉ tháng này, tháng này mà giờ kể lại 5 năm thì cũng tôi chuyện. Đó là làm cho mình mất cái tính chỉ biết ngày tháng này. Nhưng mà tại vì tùy tục mà phải làm. Chứ còn đúng ra thì chỉ biết ngày tháng này, không ai rành xuân thu trước. Những cái gì qua rồi thôi, nó qua, cái gì tới thì nó cứ tới. Ngay bây giờ, chỉ biết ngay bây giờ, đó là tinh thần thiền sư. Như vậy, mà nếu không nhớ quá khứ, không tưởng vị lai thì tâm lúc đó làm sao? Tâm đó này là an nhiên, là tự tại. Như vậy cho nên nhà vua nghe cái câu trả lời này rất là thích. Vua lại hỏi thêm: "Hàng ngày hòa thượng làm gì?" Bây giờ ngài ở đây thì ngài không nhớ ở bao lâu, trước sau ngài không biết, nhưng bây giờ ngài đang làm gì đây? Thì ngài trả lời: "Thí trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân." Tức là trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Nó đẹp làm sao nếu tâm không so sánh quá khứ vị lai, cứ ngay cái hiện tại này, mà tâm nó ngay hiện tại này thì nó là an nhiên, là thanh tịnh. An nhiên thanh tịnh, nhìn sự vật trong cái thanh tịnh thì có cái gì xấu hay không? Thì cái gì nữa cũng là nên thơ, cũng là chân thật hết. Cho nên chút biết qua vàng đâu cảnh khác, tức là đều là cái cảnh như như. Trăng trong mây bạc hiện toàn chân, trăng trong mây bạc cũng là cái chân thật chứ không gì. Bởi vì không có động tâm, không có giấy niệm, thì cái nào như cái ấy không thật là gì, phải không? Cho nên nhìn cái gì cũng là chân thật. Qua hai câu thơ thì mình thấy tâm hồn của thiền sư rất là an nhiên, thanh tịnh, sống không có một gợn nào gọi là cái buồn làm cho người ngoài họ phải buồn lây. Còn mình bây giờ tuy là tu, nhiều khi tôi thấy cũng tội nghiệp những người lên Trúc Lâm đôi ba năm, huynh đệ tới thăm, hỏi đây vui hay buồn, có khi cũng nói vui, có khi cũng tỏ vẻ hơi áo não một chút. Như vậy đó là sao? Tại vì chưa có sống ngày nay, viết ngày nay đó, phải không? Mà vẫn còn nhớ, còn đối chiếu, cho nên rồi có khi cũng cảm thấy hơi buồn mang mát một chút. Bởi vì nhớ lại năm nào đó mình ở nơi này nơi kia, thỉnh thoảng mình đi thăm chỗ này chỗ nọ, làm cái gì ở đây mấy năm trời không được đi thăm đâu hết trơn, không buồn nữa được, thấy không? Nó có cái gì hơi buồn mang mát một chút. Nhưng là làm sao chúng ta được như ngài thiền lão thiền sư, nghĩa là chỉ biết ngày tháng này ai rành xuân thu trước, chỉ biết ngày tháng này thôi, không còn so sánh đối chiếu gì hết. Nên ngay bây giờ tôi biết bây giờ, nói theo nhà quê mình thì nói ngay bây giờ tôi biết bây giờ, không có biết, không có nhớ gì những năm trước đó. Như vậy là tinh thần của thiền sư. Rồi hỏi chứ ngài ở đây làm gì? Hỏi làm gì tức là muốn biết cái dụng công tu hành của ngài sao? Thì ngài trả lời bằng cách là thấy chút biết, thấy hoa vàng cũng không có cảnh nào khác, nó là như như vậy thôi, nó không có gì so sánh đối chiếu hết. Rồi thấy trăng trong, thấy mây bạc đều là cái chân thật nó hiện tiền. Như vậy thì tất cả thời gian trong mọi ngày mọi tháng chúng tôi ở đây, chúng tôi chỉ sống với cái chân thật hiện tiền, chứ không có cái gì lạ, không có cái gì khác. Thì như vậy nó thảnh thơi biết chừng nào, phải không? Như vậy có buồn không? Còn bây giờ tại vì ngồi đây mình nhớ ba nhớ má có khi cũng buồn, phải không? Cho nên bây giờ cứ biết hiện tại đây, không còn nhớ, không còn nhớ cái gì khác hết, thì cái gì mà buồn? Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái đó. Rồi tới đây tôi dẫn chứng về câu chuyện. Đây tôi nói không có cái phân biệt thật giả đẹp xấu khó dễ. Cho nên cô Linh Chiếu khi nghe ông Bàn Lâm Quẩn, ông than, ông than, ông nói nang thập tạ du ma thọ thượng than. Tức là ông nói rằng tu hành nó khó, khó như là đem 10 tạ dầu mè mà vuốt trên cây. 10 tạ dầu mè mà vuốt trên cây là biểu mình leo, mình leo dễ khó, nắm đầu thụt lắm, nắm đầu thụt lắm, thật là khó. Cũng như bây giờ vậy, biểu bỏ vọng tưởng, bỏ cái này kia nhảy ra, nắm lên nó tụt, phải không? Cứ nhảy ra hoài nó kèm được, nhìn như vậy thấy khó vậy. Không, giống như ông bà nó vẫn ông than, như 10 tạ dầu mè vuốt trên cây bắt mình trèo, thiệt là khó. Nhưng mà bà Long Vĩnh phải nể, anh thấy vị bách thảo thượng đầu tổ sư ý, trên đầu trăm cỏ ý tổ sư. Có gì mà khó? Ông nhìn coi đâu đâu cũng có ý tổ sư đầy hết, khó gì? Thì như vậy thì hai ông bà người khó người dễ. Mà nó còn khó còn dễ, tức là cô đi chiếu cô thấy cô bất bình, cô không chịu. Cho nên cô nói cũng không khó, cũng không dễ, cũng không khó. Đói đến thì ăn mệt ngủ khò. Thì tới cô thì cô giải tỏa cả hai cái khó và dễ. Mà không có khó dễ thì sao? Đói ăn mệt ngủ. Người ta nghe nói đói ăn mệt ngủ dễ bắt chước quá, phải không? Nhưng mà bắt chước được không? Cũng không khó, cũng không dễ, cũng không khó. Đói đến thì ăn mệt ngủ khò. Thì tới cô thì cô giải tỏa cả hai cái khó và dễ. Mà không có khó dễ thì sao? Đói ăn mệt ngủ. Người ta nghe nói đói ăn mệt ngủ dễ bắt chước quá, phải không? Nhưng mà bắt chước được không? Đói ăn mệt ngủ, bởi vì cái tâm nó như như, thì tới giờ làm cái gì thì cứ làm. Tới giờ ăn thì ăn, tới giờ ngủ thì ngủ, ai sao mình vậy thôi. Không có cái gì nó là phiền hà. Như vậy thì có gì nó khó, có gì nó dễ? Tại vì tâm mình nó còn đối chiếu, còn so sánh, cho nên còn thấy có dễ, có khó. Thì như vậy, đói đến thì ăn mệt ngủ khò. Ở đây có người nào làm được cái đó chưa? Cái chuyện coi ngồi rất là tầm thường, mà chắc ít người làm được. Tại sao không làm được? Bởi vì đâu có để cho cái tâm mình nó như như, nó lặng lẽ. Bởi vậy cho nên nhiều khi tới giờ ăn, người này còn bàn cái này, người kia còn luận cái nọ, nghĩ tứ tung. Cho tới tôi thấy có khi sửa soạn mặc áo vào đi lên mà cũng còn nói chuyện rùm beng, phải không? Còn nói chuyện tức là còn gì? Còn nói hay, nói dở, còn bằng lòng, không bằng lòng. Thì như vậy đâu phải đói đến là ăn. Bây giờ quý vị cứ kêu làm công tác, quý vị kêu làm công tác ra làm, làm cái đến kiểm hết giờ công tác sẽ cưa vô, rồi cái tắm rửa thì tắm rửa, tới giờ đánh bảng ăn cơm thì mặc áo lên ăn cơm, không có chuyện gì để thêm để bớt nữa hết. Thì sướng là khổ, mà có ai chịu vậy không? Có nhiều người cứ ngỡ mình ở gần nhau không nói chuyện nó buồn quá, phải không? Ta thấy nhiều khi nhổ cỏ, nói nhổ cỏ để tu, vừa làm vừa tu, mà có chịu ở đâu. Nhổ cỏ rồi cũng moi trong đầu chuyện gì nông trên nông dưới kể cho người khác nghe, rồi người khác cũng moi đầu kiếm chuyện kể cho người khác nghe. Thành ra nhổ cỏ mà toàn là chuyện năm xưa không, chứ không có nhổ cỏ hiện tại. Vì vậy mà đi đâu tôi thấy hai ba người làm thì câu chuyện nó cũng vang vang rùng lên, chứ không có chỗ nào mà chỉ biết nhổ cỏ, chỉ biết tưới rau, mà luôn luôn là hai người ngồi gần gần thì có chuyện nông trên nông dưới không. Bởi vậy cho nên nó mất cái đói đến thì ăn mệt ngủ khò. Mà nếu mà ai nấy ở đây mà đói đến ăn mệt ngủ khò thì thiền viện Trúc Lâm chắc không có một tiếng động, thấy không? Nghe đây từ trên dưới là lặng thinh, chỉ lo làm, tới giờ thì ra lệnh làm cái làm. Ông tì tệ liêu nó ngó trời cười, gặp nhau cười mỉm cái rồi không có chuyện gì thêm nữa hết. Nhưng gặp cái này không phải, còn phải la, còn phải hét mới chịu làm. Cho nên rồi nó thiếu cái mà của cô Liên Chiếu nói, nói đến thì ăn mệt ngủ khò đó. Cho nên nó là cái nhìn đúng thực tại này gọi là như thị tri, như thị kiến. Như thị là như thế, à, biết như thế, thấy như thế. Nó thế nào thấy như đúng như vậy, nó thế nào thì biết đúng như vậy thôi, không có thêm, không có bớt, không có tăng, không có giảm gì hết. Đó là cái nhìn của thiền sư. Thôi tại đây nghỉ, cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.